18i.net giới thiệu câu chuyện Hiếp Dâm Em Người Mẫu phần 2. Thân thể nàng sau cuộc cưỡng dâm vẫn còn nóng bỏng, làn da mịn màng của cặp vú đã ửng đỏ vì sợi dây dừa thô bạo. Nàng run nhẹ nhẹ toàn thân, mái tóc đen huyền xõa tung trên chăn nệm tỏa ra một mùi hương dịu dịu làm tôi ngây ngất. Tôi đặt lên má nàng một nụ hôn như để thầm hẹn với nàng sẽ tái đấu. Tôi rút dương vật ra từ từ, vừa đánh xong một trận nhưng vẫn còn thèm. Tôi nằm xuống và xoay nàng nằm ngang lại, vòng tay nhẹ ôm nàng vào lòng vuốt ve làn da thơm tho tươi mát. Dụi đầu vào hai trái đào tiên của nàng, lim dim ngủ, vì giờ này còn quá sớm để đón tiếp cô bạn của Kim Uyên. Chợp mắt được một tí thì tôi mơ màng thấy mình là Tề Thiên Đại Thánh. Khi thì lên thiên đình bóc trộm đào tiên của đám đệ tử Tây Vương Mẫu, lúc lại xuống trần giang mò vô bàn ti động móc khe bảy con nhền nhện, thật là khoan khoái. Tỉnh giấc mới hay là mình còn là người phàm nhưng đang có người ngọc nằm bên cạnh. Tôi nhìn đồng hồ thấy còn hơn một giờ nữa cô bạn của nàng mới đón, còn sớm chán. Với số tiền kiếm được bằng nghề người mẫu thời trang như Kim Uyên, không thể nào nàng có được một đời sống sung túc như thế này được. Một biệt thự xinh xắn với đầy đủ tiện nghi cao cấp không thua gì bên Âu Mỹ. Nàng có một người chồng hờ là Việt Kiều, nghe đâu là triệu phú bên Mỹ, hắn đã bỏ tiền ra để mua trái tim nàng. Từ căn nhà đến tất cả những vật dụng bàn ghế trang trí đều do hắn chi, thảo nào chẳng đầy đủ, từ phòng khách qua phòng ngủ đến phòng ăn và phòng tập thể thao, không thiếu một thứ gì. Suy nghĩ vẩn vơ một tí thì tôi nhỏm người dậy xem nàng đang làm gì, thay vì ngoan ngoãn nằm yên thì nàng lại lợi dụng lúc tôi đang nhắm mắt để vùng vẫy mong thoát ra khỏi những vòng dây thô bạo. Nếu nàng ngủ thì có lẽ tôi đã để cho nàng được yên thân đôi chút. Đằng này nàng cựa quậy uốn cong người lên vùng vẫy khiến cho dương vật tôi đang rủ xuống bổng từ từ ngốc lên đòi hỏi. Khi tôi nhìn thấy thân thể nuột nà của nàng với đôi gò bồng đảo tròn trịa ửng đỏ dưới lớp dây dừa, hai chân bị trói ghề sắt vào đùi, mớ lông đen tuyền trên âm hộ nàng còn dính đầy tinh khí sau cuộc giao hoan, tôi nằm yên, dán mắt vào những đường nét diễm ảo của nàng. Mắt nàng nhắm nghiền nên không biết là tôi đang nhìn nàng một cách say đắm, bây giờ tôi mới có dịp ngắm kỹ nàng. Những lúc nàng trình diễn trên sân khấu tôi chỉ thấy cái dáng yểu điệu của nàng mà mơ ước. Giờ đây nàng đang nằm ngửa trước mặt tôi, không sức kháng cự. Khuôn mặt trái xoan với cái mũi thanh tú cao và thẳng. Cặp môi tô son đỏ mọng và hàm răng trắng bóng của nàng mà tôi đã được xem qua trên các bìa báo giờ bị chiếc khăn lụa đen cột chặt chung quanh nên không tê hắt nhìn thấy được. Má nàng đánh phớt nhẹ một lớp phấn hồng rất khéo, hai bên má phồng lên vì tôi đã ọng chặt chiếc quần lót và nịt vú vào sâu trong miệng nàng để ngăn không cho nàng kêu la. Thế nào tôi cũng chiếu cố đến cái miệng xinh xắn này, mái tóc đen búi cao giờ đã sổ tung ra trên tấm khăn giường sa ten trắng muốt như một bức tranh tuyệt đẹp với nét chấm phá độc đáo. Nàng còn rất trẻ, độ 22 là cùng, những sợi lông măng quanh mép tai nàng đã chứng minh cái trẻ trung tươi mát của nàng, cái tuổi mà thân thể đang ở vào thời phát triển toàn diện. Da thịt nàng trắng hồng, khắp mình nàng lấm tấm mồ hôi, hai đầu vú run run, cốn ngực vun đầy bị bó chặt cứng như đang khiêu khích tay và lưỡi tôi. Tôi nín thở kê miệng đến gần rồi thình lình ngoạm chặt một đầu vú nút mạnh, nàng giật bắn mình lên kêu ưm, đôi mắt với làn mi cong vút mở to nhìn tôi oán hận, nàng thở hổn hển. Mùi thơm dịu dịu của nước hoa trộn lẫn với cùng mùi thơm da thịt con gái kích thích tôi cực độ, dương vật của tôi cương lên cứng ngắc. Tôi nắm cuộn dây chói trước ngực, kéo nàng sát vào lòng và dùng lưỡi ra khắp tấm thân diễm kiều, liếm những giọt mồ hôi thơm hương đàn bà và thoang thoảng mùi nước hoa. Nàng co rúm người lại, hơi thở bắt đầu dồn dập gấp rút, một tay tôi giữ lấy hông nàng, tay kia vuốt ve hai bầu vú căng tròn rồi đến làn da thon thả của chiếc eo nhỏ nhắn, tôi áp mặt vào ngực nàng. Mắt nhắm nghiền, cạo hai mi mắt vào hai núm vú nóng hổi làm cho tôi đê mê sung sướng. Tôi hôn lên rốn nàng và thọc đầu lưỡi vào lỗ rùn ngoáy vài cái. Nàng nẫy người lên cao như bị một dòng điện cao thế chạy từ lỗ rốn ra cây hết vì cơ thể. Tôi xoa nhẹ nhẹ cái mờ u lồn đầy lông đen mướt và cúi xuống liếm thật khẽ lên hai cái mép lồn ướt đẫm dâm thủy của nàng. Khi liếm sạch tôi mới khởi sự cắn nhẹ từng khoảng thịt có lông mềm. Cắn thật nhẹ rồi kéo ra một chút, cắn giáp vòng, tôi lại quay lại nơi xuất phát. Kim Uyên rên ư ử trong cổ họng. Sau khi liếm và cắn hai cái mép ngoài, tôi vạch cái khe ra. Cúi xuống lướt đầu lưỡi trên hai mép nhỏ, nàng ưỡn người lên run bay bẩy toàn thân, nước nhờn từ lồn tuôn ra rầm rề. Tôi dùng hai ngón tay véo mạnh vào cái núm vú hồng hồng kéo sát vào miệng. Tôi ngậm chặt vào vú nàng và mút thật mạnh, nàng vùng vẩy yếu ớt, miệng ú ớ. Tôi ngồi lên, đưa tay ôm ngang cái eo tròn lẳng xốc nàng ngồi dậy. Xoay lưng nàng lại cởi dây chói đang ghệt chặt cứng quanh ngực, tôi để nguyên dây chói tay và đùi và nằm ngửa ra trên giường dùng hết sức nhấc bổng nàng đặt lên bụng tôi, lưng xoay về hướng tôi. Hai đầu gối nàng chống xuống nệm giường ở hai bên hông, hai tay tôi vòng ra phía trước ôm lấy hai trái tuyết lê vuốt ve mơn trớn. Tôi di động nhẹ nhẹ đầu ngón tay trên những vết hằn do sợi dây để lại. Lồn trơn ướt của ả nàng với những sợi lông mướt nước nhờn trà sát lên da thịt tôi làm tăng thêm sự khoái cảm và nhột nhạt. Khi nàng uốn éo vùng vẩy trên bụng tôi bóp nhẹ vào hai trái đào tiên. Nàng hơi ngửa đầu ra sau, mái tóc thơm mùi da thịt đàn bà phả vào mặt làm tôi ngây ngất. Tôi thấy hứng chí lạ lùng, hai đầu vú nàng lúc này rất cứng mặc dù không còn bị lớp dây dưa trói chặt nữa. Một tay tôi mân mê nắn bóp cặp vú, tay kia tôi lướt dần xuống bụng dưới, vuốt nhẹ lên lớp lông đen mượt. Tôi từ từ kéo đầu ngón tay lên xuống dọc theo khe hở giữa hai mu, trong lúc tay kia xoa xoa nhẹ nhàng quanh đầu vú của nàng, nàng dùng mình mấy cái liền thấy vậy. Tôi tiếp tục chuyển đầu ngón tay xuống dưới đi dạo quanh cửa lồn rồi bất ngờ chọc sâu vào một đoạn khoảng nửa đốt ngón tay. Tôi ép mạnh tay vào thành cửa lồn làm nàng rên lên khe khẽ. Lúc này chất dịch nhờn từ trong lồn nàng đã chảy tràn ra ngoài. Biết là nàng đã đạt đến lúc cực khoái. Nàng đang xoay lưng về hướng tôi. Tôi khẽ nâng người nàng lên. Dương vật của tôi hướng thẳng vào cửa lồn nằm ngay phía trên đầu dương vật tôi, thấy đầu dương vật của mình đã nằm đúng vào cửa lồn. Tôi bắt đầu hạ tay ra cho nàng từ từ ngồi xuống làm cho lồn của nàng chậm chậm bao dần lấy toàn bộ dương vật của tôi. Khi dương vật tôi đã bị lồn của nàng nuốt chửng, tôi bỗng thấy một cảm giác khoan khoái từ đầu dương vật lan truyền dần khắp cơ thể thay cho cái cảm giác tưng tức trước đó. Cái cảm giác sự dễ chịu di chuyển từ đầu dương vật xuống phía dưới khiến cho tôi bật người dậy vì khoái lạc. Có lẽ Kim Uyên đã hết chịu nổi sự kích thích. Nàng tự động nâng người lên và hạ xuống một lần nữa, hai đùi bị trói chặt của nàng kẹp chặt lấy hông tôi và nàng nhịp mạnh xuống mấy cái làm tôi đê mê toàn thân, tôi ghì chặt lấy hông nàng. Mơn trớn vuốt ve đôi mông tròn trịa nảy nở, tôi nảy mạnh liên tục thì ở trên nàng sàng qua sàng lại làm tôi sướng tột độ. Cặp vú căng nhịp nhàng chuyển động lên xuống theo nhịp nhấp nhô của người nàng, một tay giữ cái eo thon thon bằng chết tay, một tay tôi bóp mạnh vào vú bên phải, nàng rên lên, còn tiếc rẽ. Tôi nhịp thêm một cái giỏ mạnh, nàng chân mình lên, tôi từ từ rút dương vật ướt sủng ra, tôi chưa muốn xuất tinh ngay lúc này, nên đành vật nàng nằm ngang lại. Nàng căng người ưỡn lên áp chặt vào người tôi, những vòng dây trói răm rắp cứ sát vào mình làm tôi rùng mình. Tôi chỉ cần cho Dương bật mình được trơn tru để thực hiện ý định táo bạo của tôi thôi. Tôi ngồi dậy, liếm vào hai trái đào tiên căng tròn nóng hổi của nàng và cắn nhẹ nhẹ lên đầu vú cứng ngắc. Tôi tháo chiếc khăn lụa đen bịt miệng nàng ra và cho hai ngón tay vào miệng nàng, móc chiếc quần lót và nịt vú sa tanh đã thấm ướt ra. Cặp môi đỏ mọng của nàng mấp máy không thành tiếng, hàm răng đều đặn trắng bóng hơi hé mở. Tôi siết chặt tay vào người nàng, nàng mở mắt ra nhìn tôi rồi lại nhắm nghiền đôi mắt đẹp lại, miệng hé mở. Tôi đặt miệng vào cặp môi mọng đỏ đang mấp máy không ra lời của nàng. Hơi thở nàng thơm ngát, tôi áp sát người vào, ngực tôi lướt trên đôi gò bồng đào căng tròn của nàng làm hai đầu vú cứ vào ngực tôi kích thích. Tôi mãnh liệt, tôi đưa lưỡi mút chặt lấy miệng nàng, già lên hàm răng và xoắn tít hai lưỡi lại với nhau. Một lúc sau, ngạt thở tôi mới thả lỏng người ra. Tôi luồn tay vào vò mái tóc thơm mùi con gái cưỡng nàng rồi nắm chặt lấy. Tôi ghì đầu nàng ngửa ra sau, một tay tôi nâng cầm nàng lên bóp nhẹ hai má, cái miệng ươn ướt ướt xinh như hoa mở ra mời mọc không chậm trễ. Tôi đút Dương bật vào và ấn đầu nàng sát vào bụng dưới của tôi, miệng nàng ngậm chọt đầu Dương vật tôi. Tôi nắm tóc nàng và nhịp càng lúc càng nhanh thật mạnh, mặc cho tiếng ọc ọc đang phát ra từ cổ họng. Thoạt tiên nàng dùng lưỡi toan đẩy Dương vật tôi ra nhưng chỉ liếm liếm được đầu Dương vật tôi thôi, vô tình nàng kích thích tôi hăng thêm lên. Dương vật dài ngoằn cua ả tôi thọc sâu vào trong cuốn họng làm nàng rùng mình như muốn ọe ra, nhưng sau khi tôi nhịp vài cái thì nàng bắt đầu mút Dương vật tôi càng lúc càng mãnh liệt. Lưỡi nàng ra quanh khắc đầu Dương vật tôi, không kềm chế nổi nữa, tôi gồng cứng hai chân, ghì chặt đầu nàng vào rồi phóng thật mạnh dòng tinh dịch nóng bỏng vào cái miệng xinh xắn đang ngập Dương vật cương cứng ngắc của tôi. Một cảm giác khoan khoái chạy dài khắp châu thân, tôi sướng rơn, từ từ rút Dương vật ra, ngã người ra thở một hơi dài thỏa mãn, dụi mặt vào cồn ngực trắng hồng và ấm áp của nàng tận hưởng những giây phút khoái lạc khi bị khống chế. Nếu nàng nằm yên như khúc gỗ, không giãy giụa hay vùng vẫy thì chắc chắn là tôi sẽ không có hứng thú nữa. Đằng này nàng chống cự hết sức mình nên vô tình châm dầu vào ngọn lửa dục vọng của tôi, bế nàng lên đi lại tủ áo. Nàng có lẽ còn đang đê mê nên không có phản ứng gì. Tôi mở nắp kéo lấy ra hai chiếc quần lót, tôi lau quanh miệng nàng cho sạch những tinh khí còn dính đầy trên đấy. Xong tôi nhét chặt cả hai chiếc quần lót vào miệng nàng, cẩn thận tôi buộc thêm bên ngoài một chiếc khăn lụa đen khác. Xong đâu đó tôi lui ra chiêm ngưỡng tác phẩm của mình rồi để mặc nàng nằm đấy. Tôi vào phòng tắm xả nước tắm một chầu thỏa thuê, tắm xong tôi trở ra, bế xốc nàng lên vai, vác vào phòng tắm, đặt nàng nằm vào bể. Tôi cẩn thận cởi nốt những dây trói trên người nàng ra. Da thịt trắng ỏng nạc của hằng lên những vết đỏ do sợi dây dừa để lại. Tôi để nguyên chiếc khăn bịt miệng nhưng nàng cũng không buồn gỡ xuống. Có lẽ vì bị trói quá lâu nên tay chân còn tê nên chưa cử động được cũng nên. Tôi mở nước ấm, chỉnh cho nước từ hoa sen bắn ra thật mạnh và cầm vòi tưới lên khắp thân thể nàng. Tôi chờ nước lên đầy bể rồi dùng xà phòng thoa lên khắp người nàng, xong dùng miệng bọt bể chà nhẹ lên những vết hằn trên làn da mịn màng. Nàng nằm yên tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi này. Tôi để nàng nằm yên trong bể nước ấm đầy xà phòng thêm vài phút, xong ngồi ngắm ẩn ẩn hiện hiện dưới làn nước xà phòng cặp vú trắng nõn nà với đầu vú đỏ hồng xinh xắn của nàng hấp dẫn và khêu gợi cơn dục vọng trong tôi bừng dậy. Tôi luồn hai tay vào nách nàng, bế xốc nàng ra khỏi bể, lấy chiếc khăn tắm to lớn treo trên móc xuống lau khô cho nàng. Tôi lấy máy hong tóc cho nàng, Kim Uyên để yên cho tôi làm. Nàng chỉ mở to cặp mắt nhìn tôi như muốn hỏi tôi sắp diễn trò gì nữa đây. Tay chân nàng được tự do nhưng nàng vẫn để yên, không cởi khăn bịt miệng ra. Trong phòng tắm đóng cửa kính như bưng này, có la lên bên ngoài cũng chả ai nghe được. Tôi phải trói nàng lại trước khi cô bạn nàng đến, lau khô cho nàng xong xuôi. Tôi nhặt sợi dây lên, mang những vào nước bể tắm cho ướt xong dùng những sợi dây ướt đó trói nàng lại. Sở dĩ tôi phải nhúng nước những sợi dây là để khi khô lại dây sẽ ăn sâu vào da thịt hơn, mặc tình nàng vùng vẫy sẽ không thể nào rút ra được. Biết được ý định của tôi, nàng bước lùi lại tựa lưng sắt vào vách. Tôi thư thả đưa hai ngón tay ra véo vào đầu vú nàng, kéo nàng lại gần tôi. Một tay nàng chụp lấy tay tôi, tay kia nàng đưa lên định tháo chiếc khăn ở trên miệng ra. Nhưng đời nào tôi lại để cho nàng thực hiện được ý định. Tôi lách mình ra sau lưng nàng, choàng sợi dây dừa qua cổ, kéo hai mối dây luồn dưới nách ra sau lưng, bắt chéo hai mối dây lại rồi kéo ra trước, ly ổn dưới háng nàng trở ra sau. Với hai mối dây này tôi trói chặt cứng hai cổ tay nàng lại. Trói kiểu này mỗi khi nàng vùng vẫy uốn éo thân mình thì sợi dây sẽ cứa sâu vào háng. Nếu sợ đau thì nàng sẽ không kháng cự. Tôi lấy thêm một đoạn dây trói chặt hai cổ chân nàng vào với nhau. Như thế là tôi có TH an tâm chuẩn bị chương trình đón tiếp cô bạn của nàng. Tôi đặt nàng nằm xuống chiếc khăn tắm mà tôi đã trải ra trên sàn nhà tắm, kiểm soát lại các mối dây lần chót. Tôi xả cho nước từ hoa sen chảy vào bồn tắm, tháo nút chặt để cho nước chảy mãi mà không thể nào đầy được. Và trước khi bước ra ngoài, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên cặp vú tròn trịa thay cho câu tạm biệt. Tôi đặt nàng nằm dài ra trên sàn phòng tắm, kiểm soát lại các mối dây lần chót. Tôi lấy chiếc khăn dày ra bịt mắt nàng lại. Tôi không muốn nàng có cơ hội nhìn thấy đường đi nước bước của tôi. Tôi mang từ phòng ngủ ra chiếc chăn bông đắp lên người nàng đến tận ngực. Trước hết, tôi cũng phải trả ơn chút ít người đã cho tôi những giây phút thần tiên. Sau đó là tôi muốn giữ cho thân thể nàng được ấm áp. Đờ khi nào tôi làm chủ được hoàn toàn tình hình ở đây, tôi sẽ trở vào thăm nàng. Tôi xả cho nước từ hoa sen chảy vào bồn tắm, tháo nút chặt đờ cho nước chảy mãi mà không thể nào đầy được và bước ra ngoài. Tôi thu dọn chiến trường. Áo quần và đồ lót ngát hương của nàng bị tôi cởi ra lúc nãy đều được thu lại bỏ vào cái túi sách của tôi để làm kỷ niệm. Tôi vào phòng ngủ của nàng, lấy cuộn dây và con dao găm bén ngót ra cắt chiếc khăn tắm ra từng sợi dài. Tôi thắt nút một sợi lại thành một búi rẽ to và mang tất cả ra phòng khách. Tôi đủ mọi thứ vào một chỗ cho thật vừa tầm tay. Xong đâu đó tôi mở bộ dàn chơi một lô dĩa CD những bài nhạc ngoại êm dịu. Tôi bước ra để hé cánh cửa ra vào rồi trở vào phòng khách vừa nghe nhạc vừa chờ. Theo tôi dự đoán thì khi thấy cửa nhà hè mở, cô bạn của Kim Uyên sẽ tự tiện vào nhà vì Đinh Ninh là Kim Uyên quên khóa. Khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm sẽ nghĩ là nàng đang tắm và ra phòng khách chờ, và tôi sẽ nhảy ra tấn công. Tôi kiên nhẫn chờ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi cả bẫy mà tôi hy vọng là cô bạn của Kim Uyên sẽ xa lưới dễ dàng, tôi an tâm ngồi chờ với mớ dây và rẻ để sẵn vừa tầm tay. Tôi đoan chắc là sẽ chế ngự được cô bạn này không mấy khó khăn. Tôi không biết tên cô ta, nhưng có lẽ cô ta cũng là người mẫu hay ca sĩ gì đấy, vì cô trưng diện không thua gì Kim Uyên. Vì khi rình rập nhà nàng, tôi đứng khá xa nên chỉ biết là cô bạn có dáng người hay hay, với mái tóc dài buông xõa sau lưng và đặc biệt nhất là bộ ngực vĩ đại. Chả bao giờ tôi thấy cô nàng mặc áo dài. Có lẽ vì bộ ngực quá đồ sộ nên mặc áo dài non không thanh tao. Nghĩ vẩn vơ đến đấy thì tôi chợt nghe tiếng gõ cửa và có tiếng nói trong trẻo từ ngoài vọng vào. Uyên ơi, mị đoạn vừa vừa thôi nhé. Lại quên khóa cửa nữa rồi đấy. Bộ mi không sợ cái lão kép già hôm trước đến thăm sao? Tôi giật thót mình. Chương trình của tôi sắp đặt đã hỏng vào giờ chót. Thay vì đến một mình như mọi khi, cô bạn nàng lại đèo thêm một cô khác. Nếu cả hai người đều đi đứng cùng với nhau thì tôi không thể nào ra tay được và sẽ bị bại lộ như chơi. Hai người bu ớt vào cùng lúc nói cười cười làm tôi bớt lo. Tôi nép sát vào cánh cửa phòng, nhìn kỹ xem dung nhan hai nạn nhân tương lai của tôi xem có bỏ công tôi không. Qua câu chuyện giữa hai người, tôi được biết cô hay lui tới nhà Kim Uyên tên là Kiều Anh, còn cô bạn mới tên Như Mai, đứng trong bóng tối nhìn ra tôi mừng thấp thỏm, cả hai đều đẹp và khêu gợi. Mỗi người một vẽ 10 phân vẹn 10, có lẽ chúng số cặp sau cũng không sướng bằng. Kim Uyên của tôi khéo lựa bạn quá, Kiều Anh đẹp một nét đẹp man dại. Nàng mặc một chiếc áo sườn xám may bằng gấm màu tím than có hoa trắng nho nhỏ trơn bóng, hai bên hông xẻ một đường dài lên rất cao. Nếu cao thêm một tí nữa thì tôi sẽ biết được nàng mặc quần lót màu gì rồi. Cặp đùi thon dài của nàng ẩn hiện theo mỗi bước chân, tóc nàng dài quá lưng, làn da nàng trắng và mịn màng. Mi máy tô xanh nhạt làm nổi bật cặp mắt đen huyền với đuôi hơi xếch, mũi nàng cao và thẳng, hai cánh mũi nhỏ nhắn, cặp môi mọng tô son màu hồng hơi bạc lúc nào cũng trông như đang nũng nịu. Cái làm tôi đặc biệt chú ý ở nàng là bộ ngực thật hấp dẫn và khêu gợi, đôi gò bồng đảo và cặp mông tròn trịa với kích thước mà ít có người đàn bà đông nào có được. Nhìn bộ ngực nàng tôi rất muốn biết nàng mặc loại nịch vú gì mới giữ nó được đứng sừng ngạo nghễ và thách thức như thế. Nhìn cặp vú nhún nhảy theo từng bước chân uyển chuyển của nàng, hai bàn tay tôi tự động run run bóp bóp vào khoảng không. Tôi chợt trở về với thực trạng khi nghe Kiều Anh nói: "Con Uyên nó còn đang tắm Như Mai ơi, thôi mi ra nghe nhạc đi để tớ vào trong bếp tìm cái gì uống đã." Cô tên Như Mai có một sắc đẹp khả ái, gương mặt trái xoan, nước da rám nắng trông rất khỏe mạnh, mũi dọc dừa, mắt đen láy, lông mi cong vút kẻ bút, chì màu tím nhạt, tóc nàng khá ngắn được cột lại phía sau thành đuôi gà trông trẻ trung hấp dẫn. Miệng nàng tươi như hoa với cặp môi hình trái tim tô son màu da cam khêu gợi làm nổi bật làn da đen giòn, hàm răng trắng bóng đều đặn. Nàng mặc chiếc áo cánh may bằng lụa mềm màu hồng nhạt, nửa kín nửa hở khoe bộ ngực căng tròn, không mặc áo lót với hai núm vú nhô lên như hai hột nút. Bên ngoài khoác thêm một chiếc áo jean không cài cộng thêm chiếc quần da đen bóng bó chạc phần dưới phơi bày những đường cong tuyệt mỹ với một tấm thân cân đối với cặp vú thon đẹp săn cứng và một cặp mông tròn trịa đầy nhựa sống. Vú nàng lộ lộ nhìn rõ mồn một, căng cứng và vun lên ngay trên ngực, đi em mờ ngay trên đỉnh là hai cái núm xinh xinh nom như cái ngón tay út thò ra ngay giữa vú. Đôi gò bồng đảo tròn trịa vươn lên kiêu hãnh như được tạo hóa làm ra để cho tôi mân mê nắn bóp. Nàng mang một đôi giày cao gót gần một tấc nên mỗi bước chân đi đều như đang theo điệu nhạc. Hai đầu vú nhô hẳn lên xuyên qua lớp áo lụa ạ hồng làm cho đôi vú trông càng thêm huyền bí. Nhìn cặp vú nhảy nhót theo bước chân, dương vật tôi lại từ từ dương lên. Lúc này trên mình tôi chỉ độc có mỗi một chiếc áo thun và quần đùi thôi nên không bị gò bó mấy. Như Mai bước ra phòng khách, nàng không nhìn thấy tôi. Nàng bước đến trước bộ dàn ngồi phệt xuống thảm, cầm các bìa đĩa CD lên đọc, không để lỡ cơ hội ngàn năm. Tôi phóng ra nhanh như mũi tên, một tay bịt miệng nàng, tay kia nắm ngang cổ áo jean kéo chật xuống ngang lưng chừng cánh tay, cuột nàng nằm xuống thảm và nằm đè lên người nàng. Vì quá bất ngờ nên nàng không có phản ứng hay kêu la. Hai tay nàng bị chiếc áo jean ghệt chặt nên tôi đỡ phải chiến đấu, với một tay được thong thả buông tay đang bịt miệng ra. Tôi chộp lấy búi rễ định ọng vào miệng nhưng nàng mím môi và nghiến chặt hàm răng lại nên tôi không thực hiện được ý định. Tôi đưa tay bóp mũi nàng và giữ chặt lấy. Ngạt thở nàng há to miệng để thở chỉ chờ có thế. Búi rễ được tôi ọng vào sâu trong cổ họng. Nàng kêu lên ưm và dùng hai chân đạp xuống sàn nhà cố hởi ngược người nhưng vô hiệu. Tôi quỳ hai đầu gối hai bên hông nàng, nhét thật chặt và sâu búi rễ vào hết trong miệng. Nàng tròi đạp lung tung vào khoảng không vì tôi đã đề phòng ngay từ đầu đôi giày cao gót đáng ngại này nên đã dạng rộng hai chân ra. Nàng mở to cặp mắt này nhìn tôi, hơi thở hổn hển đứt quãng làm hai đầu núm vú lên xuống nhịp nhàng dưới lớp lụa hồng trông hết sức khêu gợi. Tôi phải chế ngự nàng ngay vì Kiều Anh có thể bước ra bất cứ lúc nào. Tôi lật sấp nàng lại, tuột chiếc áo jean đã giúp tôi không ít trong việc giữ chặt đôi tay nàng. Tôi chụp hai tay nàng bắt chéo lại và dùng sợi dây dừa trói chặt hai cổ tay vào nhau. Hai cổ chân nàng cũng chịu cùng chung số phận. Trong nháy mắt tôi vẫn để nàng mang đôi giày cao gót trong chân. Chưa hết, tôi bẻ hai cổ chân nàng lên cao và dùng thêm một đoạn dây trói nghiếng hai cổ tay nàng vào chung với cổ chân. Người nàng căng lên cong như một cánh cung. Chiếc quần da đen bóng bó sát cặp mông tròn lẳng như muốn rách toạt ra. Tôi bế nàng lên và đặt nàng nằm lên chiếc ghế nệm dài. Tôi lấy một chiếc khăn lụa đen da cột thật chặt quanh miệng nàng. Người nàng uốn éo vặn vẹo liên hồi, miệng kêu ưm im, đôi gò bồng đảo săn cứng với hai đầu vú nhô lên như mời mọc. Tôi cúi sát người xuống, áp mặt vào giữa hai trái đào tiên ỏng nào hít một hơi dài tận hưởng mùi hương thơm ngát của da thịt đàn bà và phấn son tô điểm. Tôi cắn khẽ đầu vú nàng qua lớp lụa ỏng tanh của chiếc áo cánh và đứng dậy cầm bó dây, lách mình bước khẽ ra nhà bếp tìm Kiều Anh. Nàng đang lúi húi pha nước, xoay lưng lại phi á tôi. Ở vị trí này tôi không nhìn thấy được bộ ngực vĩ đại của nàng, nhưng nhìn cặp mông rắn chắc và chiếc eo thon của nàng cũng đủ làm cho dương vật tôi nhô đầu ra khỏi quần lót. Lúc nãy khi tôi đè như mai xuống, tôi đã suýt xuất tinh sau bao nhiêu lần cọ sát với thân thể nóng bỏng của nàng, tất cả ngũ quan đều bị kích thích mãnh liệt. Dương vật lúc nào cũ ở trạng thái chuẩn bị tác chiến.